Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 21 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là giáo hội hiệp hành.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha trả lời thư cho bé gái 7 tuổi ở Brazil.
Vatican. Vào thứ Sáu ngày 15 tháng 7 vừa qua, Maria Gabriela Barros, bé gái 7 tuổi người Brazil, đã nhận được thư trả lời của Đức Thánh Cha. Trong thư, Ngài bày tỏ niềm vui vì em đã viết thư cho Ngài, đồng thời nhắn nhủ em hãy trở thành một người bạn tốt của Chúa Giêsu và của mọi người.
Maria Gabriela ở Piauí thuộc Campo Mayo, cách Teresina 85 km. Trước đó vào tháng 5, qua Đức Cha Francisco de Assis, giám mục của Campo Mayo, em đã gửi thư cho Đức Thánh Cha nhân dịp Đức Cha đến Vatican. Bà Jerusa Santos, mẹ của Maria Gabriela, cho biết trong một thánh lễ Chủ nhật hồi tháng 4, Đức Cha Francisco thông báo rằng Ngài sẽ đi Vatican và nếu ai muốn viết thư cho Đức Thánh Cha, đích thân Ngài sẽ trao thư cho Đức Thánh Cha. Khi hay tin này, bé Maria nói với mẹ rằng em muốn viết thư. Trong thư, Maria Gabriela nói em rất yêu quý Đức Thánh Cha và xin Ngài bảo vệ và chúc lành cho tất cả trẻ em trên thế giới. Đức Cha Francisco de Assis thuật lại rằng khi nhận được lá thư của bé Maria Gabriela, Đức Thánh Cha rất vui và mỉm cười nói, tôi sẽ trả lời. Trong thư gửi cho bé Maria, Đức Thánh Cha viết rằng Ngài cầu nguyện với Chúa Giêsu, bạn của trẻ em, để Maria Gabriela luôn là một bé gái ngoan và hạnh phúc. Đức Thánh Cha cũng cầu xin Chúa Giêsu bảo vệ và nâng đỡ em bằng ân sủng của Chúa. Ngài cầu nguyện để em luôn làm Chúa Giêsu vui, ban niềm vui cho những ai đang ở bên cạnh em, nhất là những ai cần được giúp đỡ hoặc nghèo đói. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha trả lời cho những người viết thư riêng cho Ngài. Vào năm 2016, Đức Thánh Cha đã viết thư trả lời cho Paulina, một bé gái người Ý bị ung thư. Trước đó, mẹ của Paulina đã viết thư xin Đức Thánh Cha chúc lành và cầu nguyện cho em. Đức Thánh Cha viết thư trả lời và cho em một vé đặc biệt để được tiếp kiến riêng với Ngài vào thứ Tư, ngày 26 tháng 10 năm 2016. Nhưng vì quá yếu nên em không thể đến được và đã qua đời. Trong thánh lễ an táng, thư của Đức Thánh Cha gửi cho em đã được linh mục chủ tế đọc. Trong thư, Đức Thánh Cha khẳng định là Ngài nắm tay em và với những ai cầu nguyện cho em. Bởi vì theo Đức Thánh Cha, bằng cách này, chúng ta sẽ làm thành một chuỗi xích dài và cha chắc chắn rằng nó sẽ chạm đến thiên đàng. Ngài cũng nhắc Paulina nhớ, mắt xích đầu tiên trong liên kết chính là con, bởi vì con có Chúa Giêsu trong tâm hồn, con hãy ghi nhớ điều đó. Ngài còn nói với Paulina hãy thưa với Chúa Giêsu không chỉ về bản thân em, nhưng về cha mẹ em nữa. Họ là những người đang rất cần sự nâng đỡ và an ủi trước những bước khó khăn mà họ đang phải đối diện. Cuối thư, Đức Thánh Cha nói, cha gửi đến con một cái ôm thật chặt, và cha chúc lành cho con bằng tất cả trái tim của cha, cũng như cho cha mẹ con và những người thân yêu của con.
Tòa Thánh ban hành chính sách đầu tư mới phù hợp với học thuyết xã hội của giáo hội.
Vatican, trong thông cáo báo chí được công bố ngày 19 tháng 7, Bộ Kinh tế của Tòa Thánh công bố một chính sách thống nhất mới về các khoản đầu tư tài chính của Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican. Chính sách mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, nhằm tạo ra một khoản lợi tức đủ để hỗ trợ tài chính cho các hoạt động của Tòa Thánh, thông qua các khoản đầu tư phù hợp với các giáo huấn của giáo hội.
Tài liệu đã được thảo luận trong Hội đồng Kinh tế và với các chuyên gia trong lĩnh vực này, và được gửi tới những người đứng đầu các bộ trong giáo triều và những người đứng đầu các cơ sở và tổ chức có liên hệ với Tòa Thánh. Thông cáo của Bộ Kinh tế nói rằng, chính sách đầu tư mới muốn đảm bảo rằng các khoản đầu tư nhằm đóng góp vào một thế giới công bằng và bền vững hơn, bảo tồn giá trị thực của tài sản ròng của Tòa Thánh và tạo ra lợi tức đủ để đóng góp một cách bền vững vào việc tài trợ cho các hoạt động của Tòa Thánh, phù hợp với giáo huấn của giáo hội công giáo, với việc loại trừ cụ thể các khoản đầu tư tài chính đi ngược với các nguyên tắc cơ bản của giáo hội, chẳng hạn như sự thánh thiện của sự sống và phẩm giá của con người hoặc công ích. Vì lý do này, thông cáo nói tiếp, điều quan trọng là các khoản đầu tư này nhắm vào các hoạt động tài chính có bản chất hiệu quả loại trừ bất kỳ hoạt động nào mang tính đầu cơ. Chính sách đã được phê duyệt thử nghiệm trong 5 năm và sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9, với thời gian tạm hoãn để tuân thủ các tiêu chí được đề xuất. Thông cáo cũng giải thích cách triển khai chính sách đầu tư mới. Các cơ quan của giáo triều sẽ phải ủy thác các khoản đầu tư tài chính của họ cho APSA, chuyển tài sản lưu động của họ để đầu tư, hoặc chứng khoán của họ được gửi tại các ngân hàng ở nước ngoài hoặc tại chính ngân hàng Vatican. Và tài sản APSA đã được thiết lập tại ngân hàng Vatican cho mục đích này. APSA, với tư cách là tổ chức quản lý tài sản của tòa thánh, sẽ thành lập một quỹ duy nhất cho tòa thánh, và các khoản đầu tư vào các công cụ tài chính khác nhau sẽ hợp nhất vào đó, và sẽ có một tài khoản cho mỗi tổ chức xử lý báo cáo và trả lợi nhuận. Cuối cùng, thông cáo báo chí cho biết, Ủy ban đầu tư mới được thành lập theo tông hiến Praedicate Evangelium sẽ thực hiện thông qua APSA các cuộc tham vấn thích hợp nhằm thực hiện chiến lược đầu tư và sẽ đánh giá mức độ đầy đủ các lựa chọn, đặc biệt chú ý đến việc tuân thủ các khoản đầu tư được thực hiện với các nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội, cũng như các thông số lợi nhuận và rủi ro theo chính sách đầu tư. Vào ngày 19 tháng 7, Bộ Kinh tế Tòa Thánh cũng đã công bố quy chế của Ủy ban đầu tư, cơ quan chịu trách nhiệm xác định các chiến lược đầu tư và đảm bảo việc thực hiện các chiến lược này một cách hiệu quả.
Một trong hai linh mục Nigeria bị bắt cóc tuần trước đã bị giết.
Nigeria, các nguồn tin của giáo phận Kafansan ở Nigeria khẳng định rằng cha John Mark Shenum, một trong hai linh mục Nigeria bị bắt vào hôm 15 tháng 7, đã bị những kẻ bắt cóc sát hại, trong khi linh mục còn lại đã trốn thoát được.
Cha John Mark Shenum và cha Donatus Cleopas bị bắt cóc vào chiều thứ Sáu ngày 15 tháng 7, khi họ đang ở nhà sứ của giáo sứ Chúa Kitô Vua ở Jardin Garu, phía bắc bang Kaduna, Nigeria. Trong khi cha Cleopas trốn thoát, thì cha Shenum bị sát hại tàn bạo bởi những kẻ bắt cóc ngay trong ngày cha bị bắt, ngày 15 tháng 7. Tuy nhiên, thi hài của cha mới được tìm thấy ngày 19 tháng 7. Cha Manuel Uchekwugu Okolo, trưởng ấn của giáo phận cho biết, hồi tuần trước, giáo phận đã xin các tín hữu cầu nguyện cho các linh mục bị bắt cóc được sớm trả tự do và an toàn. Cha Okolo thông báo về cái chết của cha Chenum, bày tỏ sự đau buồn sâu sắc của toàn giáo phận và thông báo rằng tang lễ sẽ diễn ra vào thứ Năm ngày 21 tháng 7 tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô của giáo phận Kafanchan. Cha Chenum đã đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau. Ngài là Chủ tịch Hiệp hội Kitô giáo Nigeria, Giám đốc truyền thông của giáo phận và là cha sở của giáo sứ Thánh Jacobe ở Fori. Giáo phận Kafanchan đã tuyên bố hai ngày để tang, xin các tín hữu cầu nguyện cho linh mục bị giết và gia đình của ngài, xin Chúa ban cho họ sự an ủi. Theo dữ liệu được thu thập bởi Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, ít nhất 7 linh mục công giáo đã bị bắt cóc ở Nigeria trong tháng 7. Các vụ bắt cóc Kitô hữu ở Nigeria đã gia tăng trong những năm gần đây, một tình huống khiến các nhà lãnh đạo giáo hội bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về an ninh của các thành viên của họ và kêu gọi chính phủ ưu tiên an ninh cho công dân của mình. Đặc biệt, bang Kaduna của Nigeria đã được tổ chức nhân quyền Christian Solidarity Worldwide có trụ sở tại Vương quốc Anh mô tả là tâm chấn của nạn bắt cóc và bạo lực bởi các tác nhân không thuộc chính phủ ở Nigeria. Một báo cáo năm 2022 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ trưng dẫn 6 cuộc tấn công nhằm vào các nhà thờ ở bang Kaduna trong năm 2021.
Nhà thờ của người bản địa ở Edmonton mở cửa lại cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha vào tuần tới.
Canada, hôm Chủ nhật ngày 17 tháng 7, nhà thờ Thánh Tâm ở Edmonton của người bản địa Canada đã được Đức Tổng giáo mục Richard Smith của giáo phận Thánh hiến lại sau khi bị hỏa hoạn vào năm 2020. Các giáo dân dự kiến sẽ trở lại vào mùa thu, nhưng tin tức Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ đến đã buộc họ dời mốc thời gian đó lên một tuần trước khi Ngài đến.
Sau khi nhà thờ bị cháy, các giáo dân đã phải thờ phượng tạm thời trong một phòng tập thể dục của trường trong khi tiến hành sửa chữa và trùng tu. Các giáo dân cho biết họ vui mừng khi có thể có lại một ngôi nhà thờ thân yêu của mình. Đức Tổng giám mục của Edmonton nói, tình yêu sâu đậm của các giáo dân dành cho nhà thờ Thánh Tâm yếu dấu, cùng tình yêu đó đã đưa chúng tôi đến giờ phút này. Tình yêu đó đã làm nảy sinh quyết tâm cách mạnh mẽ và không thể cưỡng lại xây dựng lại nơi này. Candida Shepherd, một thành viên hội đồng giáo xứ nói thêm, chúng tôi có thể quay trở lại với sứ mạng của mình và sứ vụ của chúng ta là giúp đỡ những người gặp khó khăn ở đây trên đường phố, không chỉ về mặt tài chính mà cả những người vô gia cư và những người có trái tim được chữa lành. Vẫn còn có nhiều công việc xây dựng cần làm, tuy nhiên các nhà lãnh đạo cho biết nhà thờ đã được sửa chữa đủ để chào đón Đức Thánh Cha. Công việc xây dựng nhà thờ sẽ được tiếp tục cho đến tháng 9. nhưng sẽ được mở cho thánh lễ Chủ nhật và cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha vào thứ Hai, ngày 25 tháng 7.
Các giám mục Ý lo ngại về cuộc khủng hoảng chính trị.
Roma, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cho biết các giám mục hết sức quan tâm đến tình hình chính trị hiện tại của đất nước.
Ngày 14 tháng 7, sau 17 tháng tại vị, ông Mario Draghi, Thủ tướng Ý tuyên bố từ chức. Ông Mario Draghi đưa ra quyết định này sau bất đồng của ông với phong trào Năm Sao. Đảng này đã không ủng hộ đề xuất của ông về một sắc lệnh hỗ trợ công dân. Nhưng ông Sergio Mattarella, Tổng thống Ý đã bác đơn từ chức của Thủ tướng và thúc giục ông đánh giá khả năng thành lập chính phủ mới trong tuần này. Trước tình hình khủng hoảng này, trong một tuyên bố, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cho biết các giám mục hết sức quan tâm đến tình hình chính trị hiện tại của đất nước. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra có nguy cơ dẫn đến một cuộc khủng hoảng chung, ảnh hưởng mạnh mẽ đến các cá nhân và gia đình. Ngài viết, cuộc chiến ở Ukraine và những hậu quả khủng khiếp của nó, lạm phát ở mức khác thường, đòi hỏi phải có những biện pháp can thiệp khẩn cấp và liên tục. Ảnh hưởng của đại dịch vẫn còn, công việc bị ảnh hưởng bởi sự bấp bênh và bất ổn chung là những yếu tố đòi hỏi sự rõ ràng trong các quyết định và một thỏa thuận mạnh mẽ với những đối tác xã hội và với châu Âu. Ngoài ra, theo Đức Hồng Y, sự đối đầu biện chứng và đa nguyên là sự phong phú không thể phủ nhận của nền dân chủ, thậm chí còn hơn thế nữa khi xét đến các thời hạn bầu cử tự nhiên sắp tới. Nhưng vào thời điểm hiện nay, điều cần thiết là nó phải diễn ra trong sự tập trung và ổn định tối đa để kết thúc việc đưa ra các biện pháp can thiệp mang tính quyết định. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý kết luận, vì lý do này, chúng tôi hy vọng sẽ xuất hiện một trách nhiệm nhân dân lợi ích chung của quốc gia, và trách nhiệm này phải chiếm ưu thế hơn các vị trí đảng phái, mặc dù chính đáng, để xác định điều gì là cần thiết và có thể vì lợi ích chung của tất cả mọi người.
Croatia quyên góp viện trợ cho các nạn nhân khủng bố ở Nigeria.
Zagabria, chính phủ Croatia đã quyên góp gần 30.000 euro để viện trợ cho các gia đình nạn nhân và những người sống sót của vụ tấn công khủng bố vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ở Nigeria, với thông điệp, các bạn không bị lãng quên.
Vào hôm lễ Chúa Nhật hiện xuống ngày 5 tháng 6 năm 2022, một nhóm tấn công khủng bố đã đến nhà thờ Công giáo Thánh Phasico của giáo phận Ondo, Tây Nigeria, cho nổ bom và bắn các tín hữu, và làm cho hơn 50 người chết và nhiều người bị thương. Bà Marijana Petti, thành viên của Nghị viện Croatia, đã khởi xướng cuộc quyên góp. Bà cho biết, số tiền này nhằm gửi thông điệp đến các gia đình nạn nhân và những người sống sót rằng họ không đơn độc, họ không bị quên lãng. Là thành viên của Nghị viện châu Âu từ năm 2014 đến năm 2019, bà Petty cho biết rằng bà đã theo dõi vấn đề tự do tôn giáo trong một thời gian, chú ý đến các báo cáo của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ và Open Doors, những cánh cửa mở. Những báo cáo này cho thấy Nigeria là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất đối với các Kitô hữu. Quan tâm đến vấn đề tự do tôn giáo, bà Petty đã từng đề xuất sáng kiến tài trợ cho các Kitô trẻ đến Croatia theo học. Với đề xuất này, hiện nay chính phủ Croatia đang cung cấp học bổng năm thứ hai trị giá 20.000 euro cho các Kitô trẻ đến từ Ấn Độ, Pakistan, Syria, Nam Sudan, Nigeria, Benin và Ethiopia. Về việc trợ cấp này, bà Petty nói, chúng tôi không giúp các Kitô bởi vì họ là Kitô, chúng tôi giúp họ vì họ là tôn giáo bị bắt hại nhiều nhất trên thế giới. Khi nhận khoản viện trợ này, Đức cha Jude Arogundet của giáo phận Ondo bày tỏ lòng biết ơn. Tạ ơn Chúa vì sự hỗ trợ mà chúng tôi đã nhận được. Khoản giúp đỡ này rất cần thiết vì hiện chúng tôi vẫn còn 17 người đang phải nằm trong bệnh viện và tình trạng rất nguy kịch. Đức cha cho biết thêm, cho đến nay số tiền này là khoản tài trợ lớn thứ hai mà giáo hội nhận được. Giáo hội đã dùng số tiền này để giúp chi trả cho đám tang của các nạn nhân và chăm sóc y tế cho những người bị thương trong vụ tấn công, đồng thời cung cấp nhu cầu giáo dục và vật chất cho các trẻ em là con của những người đã thiệt mạng. Một khoản chi khác sẽ được dùng để sửa chữa những thiệt hại của nhà thờ Thánh Francisco hiện vẫn đang phải đóng cửa.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 21 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Giáo hội Công giáo tại Canada trước ngưỡng cửa chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý thánh giả, Chủ nhật ngày 24 tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ lên đường bắt đầu chuyến viếng thăm kéo dài 6 ngày tại Canada. đây sẽ là chuyến viếng thăm thứ 37 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài, kể từ khi Ngài kế vị Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 vào tháng 3 năm 2013. Khẩu hiệu của chuyến viếng thăm Canada là Bước đi cùng nhau. Trong cuộc viếng thăm này, Đức Thánh Cha đặc biệt muốn gặp gỡ và đẩy mạnh tiến trình hòa giải giữa các cộng đoàn người bản địa Canada và Giáo hội Công giáo. Giáo hội Canada, tại quốc gia có diện tích gần 10 triệu cây số vuông, rộng thứ hai trên thế giới sau nước Nga, với dân số hơn 38 triệu người, Giáo hội Canada hiện có 71 giáo phận và các cơ cấu tương đương, với 3.881 giáo xứ, 557 trung tâm mục vụ, 134 giám mục, 6.222 linh mục, trong đó có 4.117 linh mục triều và 2.105 linh mục dòng. 1.217 phó tế vĩnh viễn, 1.032 nam tu sĩ, 9.620 nữ tu và 313 thành viên các tu hội đời. Bên cạnh đó, giáo hội có 99 thừa sai giáo dân, hơn 18.000 giáo lý viên, 352 đại chúng sinh. Giáo hội điều hành 2.675 trung tâm giáo dục với hơn 820.000 học sinh và 435 trung tâm bác ái và xã hội. Đức tin Công giáo được truyền đến Canada sau khi người châu Âu khám phá ra những vùng lãnh thổ này vào thế kỷ 16. Vào ngày 7 tháng 7 năm 1534, một linh mục người Pháp đi cùng với nhà thám hiểm Jacques Cartier đã cử hành thánh lễ đầu tiên trên các bãi biển của bán đảo Gaspé thuộc nước Pháp lúc bấy giờ. Quá trình thực dân hóa bắt đầu với việc thành lập thành phố Quebec vào năm 1608 và Ville-Marie, nay là Montréal, vào năm 1642. Nhiều dòng tu Pháp đã gửi các tu sĩ nam nữ đến những nơi này, bắt đầu công việc truyền giáo giữa các dân tộc bản địa. Cuộc chinh phục Canada của người Anh vào giữa thế kỷ thứ 18 đánh dấu một giai đoạn khó khăn đối với giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, sau những khó khăn ban đầu, con đường hướng tới sự chung sống dân sự diễn ra nhanh chóng, và khi các quyền của người Công giáo được công nhận ở Anh vào nửa đầu thế kỷ 19, Công giáo đã có thể tự do truyền bá trong các vùng lãnh thổ nói tiếng Anh. Năm 1841, đạo luật liên minh đã công nhận đầy đủ về mặt pháp lý cho giáo hội ở Canada. Các giáo hội nghi lễ Đông Phương cũng đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của giáo hội Công giáo ở Canada, đặc biệt là ở phía tây của đất nước, nơi đã có nhiều cuộc di cư từ Đông Âu, đặc biệt là từ Ukraine. Ngày nay, giáo hội Ukraine là giáo hội Đông Phương lớn nhất ở Ukraine. Các cộng đồng nghi lễ phương Đông khác là Slovak, Armenia, Hy Lạp, Menkit, Maronite, Kande và Syro-Malaba và Syro-Malankara.
Những thách đố và những vấn đề nằm trong bối cảnh đa tôn giáo và đa sắc tộc. Giáo hội Công giáo Canada là tôn giáo lớn nhất tại nước này. Tín hữu Công giáo chiếm 44% dân số. Kế đến là Tin lành thuộc các hệ phái khác nhau, gần 1/3 dân số. Ngoài ra còn có nhiều tôn giáo thiểu số khác, bao gồm Hồi giáo 3%, Do Thái giáo 1%, Phật giáo 1% và Ấn giáo 1%. Thách đố của việc tục hóa. Trên thực tế, từ những năm 1960, các tín hữu đã dần dần xa cách giáo hội và có sự suy giảm các ơn gọi, đặc biệt ở Ontario và trong cái nôi của Công giáo Canada, Quebec. Giáo hội ở tỉnh này ngày nay đã mất vai trò của một trung tâm ảnh hưởng tôn giáo và văn hóa mà nó đã từng có cho đến vài thập kỷ trước. Một dấu hiệu cho thấy điều này là sự phát triển của hệ thống trường học, hệ thống ngày càng mang tính cách thế tục và các lựa chọn chính trị khác trái ngược với học thuyết Công giáo. Trên thực tế, Canada ngày nay có lẽ là thực tế cấp tiến nhất trong các xã hội phương Tây trong việc thử nghiệm các hình thức xã hội, văn hóa và luật pháp mới, hỗ trợ sinh sản, nhân bản con người, tình trạng của gia đình và hôn nhân, an tử và trợ tử. Giáo hội đã lên tiếng nhiều lần và mạnh mẽ, đặc biệt thông qua tổ chức về gia đình và sự sống, về những vấn đề là trung tâm của cuộc tranh luận chính trị trong hai thập kỷ qua ở đất nước. Sự dấn thân của giáo hội trên bình diện bảo vệ sự sống từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên được liên kết với việc ủng hộ gia đình tự nhiên được thiết lập với sự kết hợp giữa người nam và người nữ. Giáo hội cũng phản đối hôn nhân đồng tính.
Dấn thân vì hòa bình, môi trường và nhân quyền. Giáo hội ở Canada cũng luôn hiện diện trong các vấn đề quan trọng khác như hòa bình thế giới, giải trừ quân bị, phát triển bền vững, môi trường, công bằng xã hội, bảo vệ quyền của người dân bản địa Canada, người nhập cư và người tị nạn, và tất cả những người bị loại trừ khỏi xã hội phúc lợi. Sự dấn thân này được thực hiện thông qua Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục cùng với Ủy ban Thường trực về Phát triển và Hòa bình. Kể từ năm 2010, cơ quan thứ hai này đã hoạt động như một giao diện giữa Hội đồng Giám mục Canada và Tổ chức Công giáo Canada, với mục tiêu kép là cung cấp viện trợ cho sự phát triển của miền Nam Bán Cầu, cho những người tị nạn và nạn nhân của chiến tranh và thiên tai, cũng như để nâng cao nhận thức của những người Công giáo Canada về những vấn đề này. Giáo hội cũng dấn thân không kém kiên quyết trong việc bảo vệ nhân quyền. Các giám mục đã rất nhiều lần than phiền, cũng như đưa ra vô số lời kêu gọi để Canada nghe tiếng nói của các Kitô hữu bị bắt hại và của tất cả các nạn nhân của các cuộc đàn áp, chiến tranh và bạo lực trên thế giới. Giáo hội Canada cũng chia sẻ mối quan tâm ngày càng tăng của xã hội dân sự đối với môi trường. Để giúp các tín hữu suy tư và góp phần xây dựng một nền văn hóa môi trường mới, vào năm 2013, Ủy ban Công lý và Hòa bình đã cung cấp cho các giáo phận và giáo xứ một bản tóm tắt nhỏ gồm 8 chủ đề chính được đề cập trong giáo huấn gần đây nhất của giáo hội về môi trường: sự sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa, trật tự nội tại của sự sáng tạo, mối quan hệ giữa sinh thái nhân văn và sinh thái môi trường, trách nhiệm của con người đối với thụ tạo, vai trò đạo đức của môi trường, tinh thần liên đới, đấng sáng tạo và lãnh đạo và những phản ứng cần thiết cho các vấn đề môi trường ngày nay. Được công bố trước thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về việc chăm sóc ngôi nhà chung, tài liệu này có kèm theo một số trích dẫn quan trọng trích từ các thông điệp, bài phát biểu, bài giảng và thông điệp của Thánh Giáo hoàng John Paul II và Đức Nguyên Giáo hoàng Benedict XVI. Vẫn trong bối cảnh bảo vệ môi trường và nhân quyền, các giám mục Canada đã nhiều lần can thiệp vào vấn đề khai thác mỏ tại các nước ở miền Nam Bán Cầu, trong đó nhiều công ty Canada cũng tham gia, tố cáo những thiệt hại và bất công đối với môi trường và để khẳng định rằng hoạt động kinh tế phải luôn thực hiện với sự tôn trọng quyền con người và môi trường.
Mối quan tâm đối với các dân tộc đầu tiên. Về mặt đối nội, Giáo hội Canada trong nhiều năm đã giải quyết mối quan tâm mục vụ đặc biệt đối với các dân tộc bản địa, các dân tộc đầu tiên Inuit và Métis, những người đang phải trả giá cho hậu quả của sự đô hộ của châu Âu ngày nay. Nếu trong lịch sử truyền giáo của những dân tộc này, có rất nhiều ví dụ về các nhà truyền giáo và giám mục cam kết bảo vệ quyền của người Mỹ gốc bản địa, thì một bộ phận của giáo hội chịu trách nhiệm về những đau khổ do những thực dân châu Âu gây ra. Các trách nhiệm của các giám mục thừa nhận các ngài đã ký tuyên bố Liên Hiệp Quốc vào năm 2007 về quyền của người bản xứ, đặc biệt có tham chiếu đến quyền tự do tôn giáo. Đặc biệt, đau đớn là câu chuyện của trường nội trú dành cho người bản địa. Trong một thế kỷ, những nơi này đã tiếp nhận khoảng hơn 150.000 trẻ em bản địa bị buộc phải rời khỏi gia đình để được giáo dục theo văn hóa châu Âu như một phần của chính sách đồng hóa do chính phủ Canada thực hiện. Sau sự phản đối kịch liệt vào mùa hè năm 2021, xuất phát từ việc phát hiện hài cốt của một số trẻ em bản địa trong khuôn viên của một trường nội trú công giáo trước đây, Hội đồng Giám mục chính thức cầu xin sự tha thứ cho tội ác đã gây ra và cam kết cộng tác với các nhà lãnh đạo của các dân tộc đầu tiên để xác định sự thật, cũng như tài trợ cho các con đường hàn gắn và hòa giải. Trong bối cảnh này, một phái đoàn gồm các nạn nhân, các giám mục và các nhà lãnh đạo bản xứ được dự kiến thăm Vatican vào tháng 12 năm 2021 để gặp Đức Thánh Cha, nhưng sau đó bị hoãn lại do COVID. Giáo hội Công giáo Canada từ lâu đã tích cực ủng hộ các dân tộc đầu tiên trong việc công nhận các quyền của họ, bắt đầu từ quyền của họ đối với đất đai và tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước, thông qua một hoạt động mạnh mẽ là tố cáo, giáo dục và gây nhận thức của dư luận. Thêm vào tất cả những điều này là nhiều chương trình được xúc tiến với sự phối hợp với Hội đồng các dân tộc đầu tiên để cải thiện điều kiện của người bản địa.
Đối thoại với các giáo hội và các hệ phái tôn giáo khác. Trong lĩnh vực này cũng như trong các lĩnh vực khác, Giáo hội Công giáo cộng tác chặt chẽ với các cộng đồng Kitô giáo khác thông qua Hội đồng các giáo hội Canada, tổ chức mà Giáo hội Canada đã trở thành thành viên thường trực vào năm 1997, và cả với các hệ phái tôn giáo khác có mặt ở Canada. Sự hợp tác và liên đới với các cộng đồng tôn giáo khác là một trong những thành quả rõ ràng nhất của cam kết thúc đẩy đối thoại đại kết và liên tôn của Giáo hội Canada, được khởi xướng trong thời gian Công đồng Vatican thứ hai, với sự tham gia vào đối thoại thành họp chính thống Công giáo Bắc Mỹ vào năm 1965, và tiếp tục với sự ra đời của một ủy ban Anh giáo Công giáo vào năm 1971, với cuộc đối thoại với Giáo hội Thống nhất vào năm 1974, cho đến cuộc đối thoại với các giám mục chính thống Canada vào năm 2001, cũng như với nhóm công tác Do Thái Kitô giáo đã hoạt động từ năm 1977.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục
hiệp hành.
Hướng tới một nền thần học về tính hiệp hành.
Giáo huấn Thánh Kinh và truyền thống cho thấy rằng tính hiệp hành là một chiều kích chính yếu của Hội Thánh. Nhờ tính hiệp hành, Hội Thánh biểu lộ và định hình mình như là dân Thiên Chúa lữ hành và như một cộng đoàn cho Chúa phục sinh triệu tập. Đặc biệt, chương 1 đã cho thấy tính cách mẫu mực và chuẩn mực của công đồng Jerusalem. Điều đó cho thấy khi đối diện với một thách đố có tính quyết định đối với Hội Thánh sơ khai, phương pháp phân định cộng đoàn và tông truyền vốn là một sự diễn tả về chính bản chất của Hội Thánh là mầu nhiệm hiệp thông với Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần. Tính hiệp hành không chỉ đơn giản là một thủ tục làm việc mà là một hình thức đặc biệt, trong đó Hội Thánh sống và hoạt động. Với quan niệm này và dưới ánh sáng giáo hội học của Công đồng Vaticano II, chương này sẽ tập trung vào nền tảng và nội dung thần học của tính hiệp hành. Hội Thánh là De Trinitate Plus Adunata, dân do Chúa Ba Ngôi tập họp, được kêu gọi và được gọi là dân Thiên Chúa để lên đường thi hành sứ vụ. Đối với Thiên Chúa qua Chúa Con trong Chúa Thánh Thần, bằng cách này trong Chúa Kitô và nhờ Chúa Thánh Thần, Hội Thánh được thông phần vào đời sống hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi, một đời sống hướng đến việc ôm lấy toàn thể nhân loại. Trong ân huệ và cam kết hiệp thông, chúng ta có thể tìm thấy nguồn gốc, hình thức và mục đích của tính hiệp hành, vì nó diễn tả cụ thể modus vivendi e operandi, phương thức sống và hành động của dân Thiên Chúa qua việc tham gia có trách nhiệm và trật tự của mọi thành viên trong việc phân định và áp dụng những cách thế để hoàn thành sứ vụ của mình. Việc thực hành tính hiệp hành làm cho lời kêu gọi của con người sống hiệp thông trở nên hiện thực nhờ sự tự hiến chân thành, kết hiệp với Thiên Chúa và hiệp nhất với anh chị em của chúng ta trong Chúa Kitô. Để thực hiện chương trình cứu độ, Chúa Giêsu phục sinh đã ban ơn Chúa Thánh Thần cho các tông đồ vào ngày lễ ngũ tuần. Thần khí Thiên Chúa đã tuôn đổ trên tất cả những ai, dù họ có nguồn gốc nào, đã nghe và đón nhận kerygma, giáo lý căn bản, tiên báo sự quy tụ phổ quát của mọi dân tộc trong một dân Thiên Chúa. Trong sâu thẳm tâm hồn họ, Chúa Thánh Thần linh hoạt kiến tạo sự hiệp thông và sứ vụ của Hội Thánh, nhiệm thể Chúa Kitô và đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, như Kinh Tin Kính Nicea thêm vào, không thể tách rời khỏi niềm tin vào Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Hội Thánh là duy nhất vì Hội Thánh có cội nguồn, khuôn mẫu và mục tiêu của mình trong sự hiệp nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi. Hội Thánh là dân Thiên Chúa đang hành hương trên trái đất để hòa giải mọi người trong sự hiệp nhất của nhiệm thể Chúa Kitô nhờ Chúa Thánh Thần. Hội Thánh là thánh thiện vì là công trình của Chúa Ba Ngôi được làm cho thánh thiện nhờ ân sủng của Chúa Kitô, đấng đã hiến mình cho Hội Thánh như là tân lang hiến mình cho tân nương của mình, và được làm cho sống động nhờ tình yêu của Chúa Cha đổ vào tâm hồn chúng ta qua Chúa Thánh Thần. Sự hiệp thông của các thánh trở nên hiện thực nơi Hội Thánh theo cả hai nghĩa của nó, hiệp thông với những sự thánh và hiệp thông giữa những người đã được làm cho nên thánh. Bằng cách này, dân thánh của Thiên Chúa hành trình hướng tới sự hoàn thiện trong sự thánh thiện vốn là ơn gọi của mọi thành phần, được đồng hành nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ, các thánh tử đạo và các thánh đã được thiết lập và sai đi như là bí tích của sự hiệp nhất và ơn cứu độ phổ quát. Hội Thánh là công giáo vì Hội Thánh giữ gìn tính toàn vẹn và tính toàn thể của Đức Tin, và Hội Thánh đã được sai đi để quy tụ các dân tộc trên trái đất thành một dân thánh. Hội Thánh là tông truyền bởi vì Hội Thánh đã được xây dựng trên nền tảng của các tông đồ. Hội Thánh dựa vào đức tin của các ngài và Hội Thánh được các đấng kế vị dạy dỗ, thánh hóa và cai quản. Nguyên tắc tính hiệp hành là hành động của Chúa Thánh Thần trong sự hiệp thông của nhiệm thể Chúa Kitô và trong hành trình truyền giáo của dân Thiên Chúa. Thực ra, vì như là Nous Amoris, mối dây tình yêu trong đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Thánh Thần ban tặng chính tình yêu này cho Hội Thánh, và Hội Thánh được xây dựng thành Kinonia Tus Azus Penosmatus, ơn hiệp thông của Thánh Thần. Ân huệ của Chúa Thánh Thần là một và giống nhau nơi tất cả những ai đã được rửa tội, được bày tỏ dưới nhiều hình thức, phẩm giá bình đẳng của những người đã được rửa tội. Lời mời gọi nên thánh là phổ quát, sự tham gia của tất cả các tín hữu và chức vụ tư tế, tiên tri và vương giả của Chúa Giêsu Kitô, sự phong phú của các ân huệ thuộc phẩm trạch và đặc sủng, đời sống và sứ vụ của mỗi Hội Thánh địa phương. Con đường hiệp hành của Hội Thánh được hình thành và nuôi dưỡng bởi bí tích thánh thể. Nó là trung tâm của toàn bộ đời sống Kitô hữu đối với Hội Thánh phổ quát và địa phương, cũng như đối với mỗi cá nhân tín hữu. Nguồn gốc và đỉnh cao của tính hiệp hành ở trong việc cử hành phụng vụ và theo một cách thế duy nhất trong sự tham dự đầy đủ, có ý thức và tích cực của chúng ta vào cộng đoàn thánh thể. Nhờ sự hiệp thông của chúng ta với mình và máu Chúa Kitô, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể duy nhất, vì chúng ta đều chia sẻ cùng một tấm bánh. Bí tích thánh thể trình bày và thực hiện một cách hữu hình sự thuộc về nhiệm thể Chúa Kitô mà chúng ta chia sẻ với nhau với tư cách là Kitô hữu. Các hội thánh địa phương được hình thành xung quanh bàn tiệc thánh thể và quy tụ ở đó trong sự hiệp nhất của một hội thánh duy nhất. Cộng đoàn thánh thể diễn tả và làm cho khía cạnh chúng ta mang tính hội thánh của Communio Sacrotum, hiệp thông các thánh, trong đó các tín hữu được thông phần và ân sủng của Thiên Chúa với nhiều hình thức. Tài liệu Ordo ad Synodum quy định dự công nghị từ các công đồng ở Toledo vào thế kỷ 7 và Caerimoniale Episcoporum, sách nghi thức giám mục, được ban hành vào năm 1984 cho thấy bản chất phụng vụ của một phiên họp mang tính hiệp hành và quy định rằng nó nên bắt đầu và tập trung vào việc cử hành thánh thể và loan báo tin mừng. Chúa tuần đổ thánh thần của người trong mọi nơi và mọi lúc trên dân Chúa để cho họ được chia sẻ sự sống của người, nuôi dưỡng họ bằng bí tích thánh thể và hướng dẫn họ trong sự hiệp thông mang tính hiệp hành. Vì vậy, trở nên thực sự hiệp hành có nghĩa là tiến bước trong sự hòa hợp được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần. Trong khi thủ tục và các sự kiện mang tính hiệp hành có một khởi đầu, một tiến trình và một kết luận, thì tính hiệp hành đưa ra một mô tả cụ thể về sự phát triển mang tính lịch sử của Hội Thánh, thổi sức sống vào các cơ cấu của Hội Thánh và hướng dẫn sứ vụ của Hội Thánh. Các chiều kích ba ngôi, nhân học, Kitô học, thánh linh học và thánh thể trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đang hoạt động trong mầu nhiệm Hội Thánh là chân trời thần học vốn đã là bối cảnh cho sự phát triển của tính hiệp hành qua nhiều thế kỷ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.